ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian.
Đây là nội dung của năm câu truyện Ngụ Ngôn từ 77 cho đến 81 trong kinh Bách Vụ. Nghiên cứu năm câu chuyện này, chúng ta sẽ gián tiếp thấy rõ được cái quy luật nhân quả vận hành trong mọi thứ, và để giải quyết các vấn đề dù là cá nhân, gia đình hay xã hội đó, thì theo lời Phật dạy ta phải dựa vào vận hành của nhân quả. Tha lực là yếu tố của duyên, và đặc biệt là duyên thuận. Nhờ phát huy được các duyên thuận như nào, các cái hỗ trợ dưới danh nghĩa là tha lực sẽ góp phần giúp cho người tinh tấn có thể nắm chắc được trong tay sự thành công. Phần lớn các thất bại của chúng ta là do vì bỏ rơi các yếu tố thuận duyên tha lực này. Và do vậy nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Nếu nhân được gọi là yếu tố chính thức tác động để tạo ra một tiến trình, thì quả là cái đạt được sau khi tiến trình đó đến được cái mức độ cao nhất của nó. Giữa nhân và quả nó thường có những yếu tố duyên. Do đó khi đề cập đến nhân quả, ta không nên bỏ quên duyên, vốn là yếu tố rất quan trọng để tạo ra quả. Người có khuynh hướng sống với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, thì thường chẳng bận tâm gì đến duyên. Cứ nghĩ mỗi khi gieo một chánh nhân, trước sau gì ta cũng có được một kết quả. Về phương diện lý thuyết, cái đó có thể đúng. Về phương diện lý tuyển, phần lớn là sai. Nhiều khi ta nỗ lực rất nhiều, thuận duyên cũng rất nhiều, nhưng mà chỉ cần có một nghịch duyên can thiệp, tác động, chi phối, thì các thuận duyên có mặt nó trở nên là vô hiệu quả. Và do vậy ta vẫn không thể nào nắm chắc được thành quả trong tay. Trên cơ sở đó, chúng ta tuần tự phân tích năm câu chuyện sau đây. Chuyện 77, vắt sữa bò. Thuở xưa có một người sống ở vùng biên giới, nhưng lại ít nghe biết đến trữ lượng sữa trong một con bò. Lúc nào đi đâu cũng nghe người ta nói rằng là uống sữa bò rất bổ và rất ngon. Anh ta đâm ra thèm và thích thú. Trong họ hàng của anh bắt được một con bò đực, mọi người tranh nhau vắt sữa. Có người vắt ở đầu lừa, đầu sữa, đầu bò. Có người vắt ở tai bò. Có người vắt ở đuôi bò. Có người vắt ở chân bò. Và có người vắt ở thân bò. Ai nấy cũng đều mình có được trữ lượng sữa trước và nhiều hơn những người còn lại. Sau vài chục phút vật lộn với bò đực để vắt sữa, cuối cùng cả bọn đều mệt lả, không vắt được bất kỳ một giọt sữa nào. Đây là câu chuyện cho thấy cái quy trình làm nó ngược với nhân quả. Dầu cho có đầu tư, có nỗ lực, đổ công sức, tốn thời gian, kết quả vẫn là một cái gì đó rất là xa rời hiện thực. Thứ nhất, con bò được họ tụm ba tụm bảy để vắt sữa là một con bò đực, mà là bò đực thì không có khả năng để tạo ra sữa, lấy đâu có trữ lượng sữa. Nhưng vì nghe phong phanh rằng là sữa bò ngon và ngọt, có thể tạo ra giá trị kinh tế, mậu dịch, buôn bán, có thể giúp cho mình vượt qua được chén cơm manh áo hàng ngày, nên họ khởi lên một lòng tham là nỗ lực vắt sữa, nhưng mà không cần biết đó là từ con bò cái hay con bò đực. Thiện chí con người bao giờ cũng có, chỉ có những người bị tiêu phỏng, chán chường, gần như là thiện chí không còn có cơ hội để trỗi dậy làm những việc cần làm. Còn phần lớn thông thường chúng ta mang một nhiệt huyết với một trái tim và có tấm lòng, hầu như là chúng ta muốn làm một cái gì đó để đóng góp cho cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Nhưng thiện chí theo Phật giáo vẫn chưa đủ. Dưới thiện chí được hiểu như là mối quan hoài, sự quan tâm của chúng ta đối với một việc tốt cho con người hay là xã hội thôi. Nó chưa nói lên được rằng là việc áp dụng thiện chí đó là có lợi ích cho tha nhân hay không. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ như có người nhiệt tình phát xuất từ động cơ và thiện chí tốt rằng là ngày hôm nay trời nóng nực quá, tôi xin dùng nước rải trên các con đường, rải đến độ là nước nó đọng lại không rút kịp, làm cho tắc nghẽn giao thông. Thì cái thiện chí đó đó có đem ra muốn cho người ta vui, người ta cũng phê bình, chỉ trích, quyền rủa, thậm chí người ta còn trả thù đó. Cái mà con người cần đến đó là kết quả. Đang khi cái người có động cơ tốt á, chỉ phát xuất từ động thái tích cực thôi, nhưng mà không có chuẩn bị những cái thao tác, trình tự, thứ lớp để cho công việc nó được thuận lợi, và do vậy vẫn làm cho thiện chí trở thành là mất cơ hội để phục vụ. Vị trí mà những người này nỗ lực để vắt sữa gồm có đầu bò, sườn bò, chân bò, đuôi bò, thân bò, nên không có thể tạo ra sữa được. Vắt sữa bò thì phải vắt từ vú bò. Giả sử con bò đó là con bò cái đi nữa, việc sắc vắt sai vị trí vẫn không thể nào tạo ra sữa, huống hồ đây là con bò đực. Do đó ai sống với chủ nghĩa duy lý đó cần phải nghiên cứu bài kinh này thật nhiều để phân tích cái yếu tố thuận duyên, cái quy trình mang tính chất là chân lý, tạo ra sự thành tựu trong tất cả mọi nỗ lực chân chính. Thiếu kiến thức về phương pháp, càng nỗ lực đầu tư làm cái gì đó thật là nhiều, càng làm cho mình trở nên bị tuyệt vọng. Khi đầu tư một cái gì đó, ta thường có một cái mong mỏi, cái sự phản hồi từ sự nỗ lực đó là một kết quả tất yếu, tốt đẹp, tích cực là đó. Mà nếu như kết quả nó ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta mong đợi, sự chán nản, thậm chí là đánh mất niềm tin vào chính mình sẽ bắt đầu được gia tăng. Nếu ta sử dụng phương pháp so sánh theo nghĩa ám chỉ về triết lý, rằng là các cái động tác vắt sữa bò từ đầu, thân, đuôi, chân là những nỗ lực mang tính tôn giáo và tín ngưỡng, và sữa bò được hiểu nôm na là thành quả an lạc, hạnh phúc, bình an, cao nhất là giác ngộ giải thoát, thì chắc hẳn rằng là những người đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng thông thường sẽ chẳng đạt được bất cứ một cái gì có giá trị. Cũng cần nói thêm ở đây rằng là hiện nay khuynh hướng tiếp cận Phật giáo tại các nước châu Á là khác hoàn toàn với các nước châu Âu. châu Mỹ. Thế giới phương Tây biết đến Đạo Phật trong vòng 300 năm trở lại đây, nhưng họ đã có một cái bước tiến khá dài trong việc tiếp nhận Phật giáo từ cái nguồn triết học nguyên chất mà Đức Phật đã dạy, vốn rất phù hợp với khoa học, mang tính hiện đại. Và do đó càng nghiên cứu càng cảm thấy bị thuyết phục bởi nền minh triết đặc biệt này mà các tôn giáo khác không thể nào so sánh bằng. Đặc biệt đó, Đạo Phật xuất phát ở châu Á, truyền bá mạnh trong châu Á suốt 26 thế kỷ. Như vì yếu tố châu Á nó còn có Ấn Độ giáo tại Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo tại Trung Quốc. Sự tiếp biến văn hóa và tôn giáo trong tình huống này đã làm cho Đạo Phật tại các quốc gia đang phát triển ít nhiều gì cũng ảnh hưởng và tiếp thu các yếu tố tôn giáo ngoại lai. Và do đó kết quả là rất nhiều điều mê tín dị đoan vốn được Đức Phật cấm lại trở thành những sinh hoạt rất thường nhật tại một số chùa. Khi những người phương Tây tìm đến một đạo Phật gốc ở châu Á thì họ rất là ngạc nhiên, có người bị khủng hoảng đó, giữa cái nền minh triết mà họ học và cũng nhờ cái nền minh triết này mà họ theo đạo Phật, và những gì được thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày ở châu Á là có khoảng cách quá xa. Hầu như là Phật tử châu Á đặt nặng vấn đề cầu nguyện, van sinh, mê tín dị đoan, vốn không có một cái tương thích nào ở trong bát chánh đạo được Đức Phật dạy. Và nơi nào truyền bá mê tín dị đoan thì quần chúng lại đông. Chúng tôi thường nói nôm na cái khái niệm ngũ minh đó, nếu trong thời cổ đại tại Ấn Độ đó, nó là những phương tiện nhập thế, thì ngũ minh của thời hiện đại đó, nó là một cái phương tiện rồi giúp cho ta đến chùa, nhưng nó làm loãng đi cái chất minh triết của Đạo Phật. Các tu sĩ và các nhà nhập thế Phật giáo thời xưa đó được khích lệ học về thiên văn, ngôn ngữ, logic, triết học, văn phạm, y khoa, là để mở cửa cái con đường nhập thế phụng sự chúng sinh, giúp cho họ đến với Đạo Phật dễ dàng. Bây giờ thì ở phương Tây, cầu là Việt Nam ở hải ngoại đó, thỉnh thoảng các chùa phải làm một trong năm loại ngũ minh mới. Một là nhất dương chỉ, tức là thầy tu nào phải biết võ thuật, nhất là khí công, quần chúng sẽ đến chùa đông. Tại vì phương Tây người ta làm việc văn phòng quá nhiều, thời gian thể dục thể thao ít, nên sau 5-10 năm bị bệnh khí hậu lạnh mà không có vận động, nó dẫn đến nhiều chứng bệnh. Hai, nhị thiên đường, tức là thầy tu phải biết quan tâm lo lắng đến đời sống của người Phật tử. Khi họ có bị bệnh là phải đi thăm viếng rồi tặng biếu thuốc thang, thì họ cảm thấy rằng là mình được quan tâm và gắn bó với chùa. Chùa nào mà có được cái hoạt động nhị thiên đường, quần chúng cũng rất đông. Ba, tam tông miếu, tức là bấm đoán quẻ xem tướng phong thủy ngày tháng tốt xấu, sẽ thu hút được ba thành phần quan trọng. Một là giới chính trị, muốn được tại vì lâu dài thì đi cúng bài vẽ cái gì đó là ta theo đó. Bên ngoài họ có thể là cấm đoán chuyện này, cho là mê tín gì đó, nếu mà họ là tin nhiều hơn thiên hạ nữa. Hai là giới thương gia, thì muốn công ăn việc làm mình được thuận lợi phát triển, giàu sang phú quý, đầu tư được có lãi, cho nên đó là họ thích cúng kính cầu nguyện. Ba là quảng đại quân chúng còn lại trong xã hội, là cũng cần có một sự bình an, phát triển bền vững cho những gì họ đầu tư. Cho chùa nào mà mở thêm lĩnh vực tam tông miếu là Phật tử giàu tế, thời gian ngắn thôi là cắt được bao nhiêu cái chùa khác, không có khăn gì. 4 tứ đổ tường, dĩ nhiên là không phải là đánh bài đánh bạc. Một số chùa phương tiện lâu lâu sổ số, lâu lâu làm lô tô, có một vô số nơi đó là đứng ra làm chủ hội hoặc là mình tổ chức tiệc chay gây quỷ ở nước ngoài mà không có tổ chức tiệc chay gây quỷ là không cắt chùa được. Bình thường nhà năm ta cúng 50 đô, 100 đô là khó lắm. Mỗi một cái vé dự tiệc chay được thưởng thức văn nghệ 50 đô, ta ráng mà ta bỏ ra, vì ở nước ngoài ta tính tiền lương theo giờ, và khi tính theo giờ rồi cái đơn vị tiền á của giờ đó được xem là quý. Do đó mỗi một cử ăn hay cái gì đó ta cố gắng là làm sao bằng một giờ thôi, chứ đừng có quá hơn, vì không đủ tiền để trả nợ ngân hàng về việc mua nhà, thuê xe cộ, hoặc là bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm chống cháy, chống trộm vân vân. Năm, ngũ vị hương, tức là Phật tử đi đi chùa sau khi dự một thời kinh, nghe một buổi thuyết giảng, có được một tô phở hay là bún riêu, bánh canh, cơm dương châu mà nấu càng ngon á thì đảm bảo là quần chúng sẽ ở lâu từ sáng cho đến chiều. Như vậy thành ra là các Phật tử đến chùa vì để trị bệnh nè, vì được quan tâm nè, vì được coi bói toán mê tín nè, vì được gắn kết các cái sinh hoạt hỗ trợ tài chính nè, vì để được ăn. Không thấy cái yếu tố gì là vì Phật pháp, vì là Phật sự, vì tham gia các công trình tốt cho chùa khởi xướng. Cái đó là chuyện xa về lắm, ít có người quan tâm đến. Và không khéo đó, cái việc mà chúng ta nỗ lực xây dựng nhiều chùa và để có đủ tiền để giải quyết các vấn đề nợ nần, khỏi bị ngân hàng đánh dở, thì chúng ta phải tùy thuộc vào một trong năm loại của huynh mình yêu. Mà không, cái tiến trình để mà hoàn tất một ngôi chùa là khó và gặp nhiều thách đố. Trong nước chúng ta không phải gặp khó khăn như vừa nêu. Chùa nào cắt xong phần lớn là hết nợ. Chùa ở hải ngoại cắt xong rồi phần lớn là còn đến nợ 50-60%, trả liên tục đến 20-30 năm sau mới kết thúc. Và bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu một số chùa phải bán rồi, sau 30 năm trở nợ không dứt được. May mắn thì tìm các thầy tu khác mua lại, còn may mắn là ngân hàng dở luôn, và nó có thể kéo đến cái tình trạng mà các ngôi nhà thờ của Tin Lành và Thiên Chúa giáo đã phải đối diện trong vòng 20-30 năm trước. Giới trẻ không đến chùa, người lớn tuổi đó thì chỉ biết tiếng Việt, chùa sinh hoạt bằng tiếng Việt, và do đó ngôn ngữ bản địa không được sử dụng. Kết quả là giới trẻ ngày càng xa rìa đạo Phật. Như vậy cái co cụm của các sinh hoạt Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó là dành cho những người già, đó là một cái báo động đỏ. Và ở trong nước thì chúng ta lại không có được những cái sinh hoạt thu hút được giới trí thức và giới trẻ, phần lớn là người lớn tuổi và chị em phụ nữ thôi. Đó cũng là một báo động đỏ. Và khi mà các cái hoạt động ngũ minh mới được ứng dụng trong các chùa, lúc đầu như là một phương tiện, về sau như là một trở ngại, được lan rộng chừng nào đó thì nó trở thành là một cản trở vật cho sự phát triển đạo Phật nguyên chất chừng ấy. Rất nhiều Phật tử Việt Nam ở trong nước và hải ngoại ngày nay đang có cái thiên hướng về Phật giáo Tây Tạng, vì những lời hứa hẹn về sự mầu nhiệm quyền bí, cầu gì được đó. Đang khi thời Đức Phật còn tại thế, suốt 45 năm rầy đây mây đó, giảng không biết bao nhiêu pháp hội, Đức Phật đã lên án về vấn đề cầu nguyện quan sinh thần chú và mê tín gì đó. Thì bây giờ đệ tử của Ngài lại đi trên những con đường này và xem nó như một phương tiện để làm đạo. Không trách gì Phật tử, vì do các chùa chủ xướng, Cho nên kết quả là các Phật tử chỉ đến với chùa để mong được cái sự ban phước và ngăn chặn các họa hết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 30 năm thành lập, vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 có được 58 tỉnh thành có ban trị sự, tức là lãnh đạo cấp tỉnh. Cho đến bây giờ đó, mặc dù mỗi một tỉnh là có 25 giảng sư là tối thiểu, nhưng phần lớn các chùa đó không có thuyết giảng vào ngày Chủ nhật và vào ngày rằm mùng 1. Kết quả là đại đa số Phật tử Việt Nam bị mù chữ Phật Pháp. Mà khi mù chữ Phật Pháp rồi đó, thì biến Phật trở thành thần, cầu nguyện, văn sinh, tín ngưỡng như bao nhiêu các tôn giáo khác. Nếu những người đó chẳng may mà gặp những người truyền đạo của Tin Lành và Thiên Chúa dụ dỗ thôi, hướng dẫn đến một nhà thờ, tham dự một khóa lễ, sau thời gian ngắn là họ trở thành tín đồ mắt, vì không có gốc, không hiểu được minh triết của đạo Phật, họ thấy được cái sâu sắc những lời Phật dạy, và có thầy nào dạy cho họ đâu để họ biết được. Phần lớn các chùa không bận tâm đến những vấn đề này. Đó là một nỗi đau. Và nếu như Phật giáo chúng ta không có cải cách về cái cách thức làm đạo, mà cải cách ở đây được hiểu như là quay trở về với đạo Phật gốc đó, thì trong vòng 50 năm tới Phật giáo tại châu Á sẽ rơi rụng khá nhiều. Đang khi cái số lượng Phật giáo phát triển ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc chỉ là những con số không đáng kể. Rất nhiều người cứ sống trên những cái ảo giác rằng là bây giờ Phật giáo có mặt trên khắp toàn cầu, nhưng mà không thấy đến cái con số phát triển, cái mức độ phát triển quá ít. Trong cái số châu Á mà bỏ đạo Phật theo các tôn giáo khác thì quá nhiều. Chỉ vì đó là các tu sĩ Phật giáo không truyền bá một đạo Phật chánh tín, mà truyền bá một đạo Phật mê tín ngược với lời Phật dạy, thì có hấp dẫn gì so với các tôn giáo mê tín vốn có đâu. Đang khi các sinh hoạt giới trẻ của họ quá hấp dẫn. Đọc cái câu chuyện vắt sữa bò cho ta thấy là mọi thứ phải đặt trên nền tảng của trục xoay nhân quả. Người làm đúng nhân quả không cần cầu nguyện van xin gì, kết quả nó vẫn đến thôi. Nó là quy luật tất yếu. Ví dụ như một người nào đó dùng thần chú xin lại Phật, xin lại Bồ Tát Quan Âm cho con không bị khan tiếng vì con là giảng sư, con có nhu cầu đi chia sẻ Phật Pháp, Ngài thương con thì Ngài mới giúp cho con, giúp cho mọi người được. Và giúp con có nghĩa là giúp cho Ngài giáo pháp của Ngài được truyền bá khắp mọi nơi. Rất là có tình, rất có lý. Nhưng mà lúc giảng không uống nước vẫn bị khàn tiếng như thường. Và bây giờ uống đại vô khỏi cầu vậy trên. Những cái tiếu lâm nho nhỏ như vậy đó, nó lại phản ánh được bản chất của nhân quả là những giá trị có thật. Và chỗ nào truyền bá nhân quả là chỗ đó ít quần chúng, vì nhân quả nó đòi hỏi đến cái nỗ lực tự thân. Đang khi những lời hứa hẹn đó, nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Rồi có những tình huống là do vì đến nhân duyên đầy đủ thì kết quả nó có. Mà trước đó thì họ có cầu nguyện một ngôi chùa nào đó thì họ nghĩ rằng là Phật gia hộ, mang đến bình an. Phật thì không có thừa nhận như thế. Và đạo Phật có giá trị là bởi vì đạo Phật truyền bá một nền minh triết dựa vào cái năng lực phấn đấu của tự thân. Còn nếu bây giờ mình đi giải thích cái sự mầu nhiệm bằng cầu nguyện đó, thì đạo Phật còn khác gì các tôn giáo khác đâu. Các tôn giáo đã cho rất nhiều tín đồ ăn những chiếc bánh vẽ, bây giờ họ đã ngán ngẩm rồi, họ từ bỏ tôn giáo gốc để tìm đến đạo Phật. Mà nếu như qua đạo Phật châu Á, ta lại tiếp tục cung cấp cho họ những chiếc bánh vẽ vốn ngược với lại Phật dạy, chẳng bao lâu họ cũng sẽ rời xa đạo Phật thôi. Do đó muốn có sữa phải có con bò cái ngay trong thời kỳ nó có sữa, vắt đúng chỗ là vú bò, phải có nghệ thuật thì trữ lượng sữa mới tốt. Chuyện 78. Hẹn con đi sớm. Thời xưa có một người cha tận tình chu đáo dặn con vào cuối đêm rằng sáng mai con hãy dậy sớm, cha con mình đến một thôn khác để mua một ít đồ cần dùng cho tháng sau. Người con nghe xong liền đi ngủ. Sáng hôm sau anh ta dậy thật sớm, không cần phải trình hỏi ý người cha, đi một mình một lèo đến thôn sớm mà người cha đề cập đêm qua. Đến nơi anh không biết phải làm gì, chỉ lang thang qua lại các cửa hàng, thân thể trở nên mệt mỏi, bụng thì đói lả người, miệng thì khát hốc hác, nhưng không có tiền để mua một món đồ ăn thức uống gì. Anh đành phải quay trở về nhà trong sự mỏi mệt. Người cha vừa chờ đợi con, thấy con trở về, lòng vừa mừng nhưng cũng vừa quở trách. Con quả thật là đứa ngu si, không biết phải làm gì cho đúng. Sao con không để cha cùng đi, một mình tự ý đi, đi không rồi về không, chỉ chuốc lấy sự nhọc nhằn, khổ cực, không được việc gì cả, không ra trò trống gì, còn có thể làm đối tượng cho người khác chê cười. Thông điệp của chuyện này nói lên những người quá tự cao tự đại hoặc tự trọng tự ái sai lầm, phủ định hết tất cả những cái nhu cầu trợ giúp từ những người khác, ngay cả luôn những trợ giúp của những người thân là cha mẹ. Cái tính cốc cần đó đã làm cho người ta trở nên tự phụ, đang khi năng lực của mình không đủ sức để làm và đạt được những thứ cần làm, cần đạt. Có thể nó như là một phần của một cái chủ nghĩa duy lý và duy ý chí. Và tuổi trẻ bao giờ tôi cũng như thế. Người trẻ thì nghĩ rằng là mình hơn thế hệ đi trước, bao gồm thế hệ cha ông, vì ỷ vào cái sự thông minh, kiến thức rộng, sức khỏe tốt, thời gian nhiều, và muốn làm cái gì thì cái đó nó phải trở thành là cái hiện thực trong tầm tay. Nhưng mà những thế hệ đi trước đó, thì người ta có kinh nghiệm, có khi kinh nghiệm nó trả giá bằng những sự thất bại, có khi kinh nghiệm đó nó được đúc kết bằng những thành công, có khi nó được chia sẻ lại từ những người khác, hoặc bằng sách vở, hoặc bằng những người thân. Trải qua những cái trải nghiệm như vậy đó, những cái kinh nghiệm đúc kết có thể có những giá trị tham khảo nhất định nào đó. Không dạy gì từ bỏ những trợ giúp, đang khi các trợ giúp đó là vô điều kiện, chứng tỏ mình là anh hùng, đang khi mình không có khả năng, là một sự dạy dò chứ không phải là khôn ngoan. Ở đây chúng ta thấy tha lực nó phát xuất từ người thân, cụ thể nhất trong câu chuyện là người cha. Tha lực tức là sự hỗ trợ của một người khác. Hỗ trợ đó có thể là một cái thuận duyên, có thể là những cái tác động của điều kiện môi trường hoàn cảnh bên ngoài xung quanh chúng ta đang diễn ra trong một bối cảnh không gian thời gian mà mình đang cần đến. Một người bộ hành đang có nhu cầu đi từ một địa điểm A đến một địa điểm B. Nếu như có một ai đó cho quá gian thì không dạy gì mà không đi. Ta đâu có làm tiền mình, ta cũng không bắt cóc mình, mà ta giúp mình á rút ngắn được thời gian của sự đi và tiết kiệm được cái năng lượng calori tiêu hao thông qua sự đi bộ. Một người đang bơi mà có một chiếc thuyền đưa mình sang bên bờ bên kia thì cần phải tận dụng cái cơ hội thuận lợi đó để đạt được bờ bên kia, khỏi tốn công sức tiền bạc. Tất cả những sự trợ giúp tích cực đó đều được gọi chung là tha lực. Như vậy bản chất của tha lực không có gì là xấu, mà trên thực tế không ai trong chúng ta trong đời sống thường nhật mà không sử dụng đến các tha lực, từ người thân, từ hoàn cảnh, điều kiện xung quanh. Ngủ trên một chiếc giường, đi trên một chiếc xe đều là tha lực. Cái gì nó không thuộc về mình, không trong tự thân của mình, mà nó tác động xung quanh, hỗ trợ xung quanh, đều gọi là tha lực ở chung. Vấn đề là sử dụng nó bao nhiêu là đủ và cần thiết, và sử dụng trong tình huống nào để cái hỗ trợ này trở thành là một yếu tố tích cực. Để thử hình dung khi một người vừa bị tai nạn gãy chân, cái nạn và chiếc xa lăn á là tha lực rất cần thiết để chừng đó có thể trở thành bình phục sớm. Nhưng ở đây giai đoạn cuối của sự bình phục đó thì các bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân là bỏ cây nạn và chiếc xe lăn, phải tự đi. Những bước đi chập chững đó rất đau, nhưng mà nếu không trải qua sự đau đó thì cái việc đi trở lại bình thường là khó có thể được phục hồi. Như vậy tha lực của chiếc xe lăn và cây nạn trong thời gian nhất định tùy theo người. Khi khỏe rồi mà vẫn tiếp tục ngồi trên xe lăn là một sự ngớ ngẩn. Như vậy tha lực là cần thiết và nó có thể trở thành bạn đồng hành của phần lớn chúng ta. Ở đây người cha còn đóng vai trò là người chỉ đường. Hiểu theo nghĩa giáo dục, người cha trong câu chuyện này cũng là thầy giáo. Cái công việc mậu dịch người cha biết rõ bằng kinh nghiệm rằng là ở một thôn xóm kế cận muốn đi đến để làm ăn, ta phải đi từ sáng sớm, do đó phải ngủ sớm, và đến đó thì mới có hợp đồng lao động, là thành quả lao động từ đó nó có bạc. Là thầy người con chỉ cần nghe nói đến địa điểm là mừng rồi, nghĩ rằng là mình có thể làm tốt mà không cần đến người cha trợ giúp, cho nên tự mình đi trước để chứng tỏ rằng mình hơn cha. Mà trên thực tế thì không có vốn, không biết ai để đối tác, làm việc gì, ở đâu, như thế nào, ra làm sao. Kết quả là phải về trắng tay trong trạng thái mệt mỏi, đói khát. Rất may là không bị tai nạn. Cái câu nói sao con không để cha cùng đi là một câu nói mang ý nghĩa hỗ trợ tha lực với tư cách là người đồng hành. Cha mẹ là đồng hành của con cái thì không lo gì con cái không thành công. Nhiều người cha người mẹ đóng vai trò là gia trưởng, ra lệnh, bắt buộc, thúc ép cho đứa con nó cảm thấy mệt mỏi, và càng gần người cha nó cảm thấy nó không được hạnh phúc. Người mẹ cũng vậy. Còn đây là cùng đi và đóng vai trò là người đồng hành. Lúc nào làm cha là cha, nhưng mà lúc nào đó làm thầy là thầy, lúc nào đó cần thân thiện gần gũi thì làm bạn cũng được. Do đó hãy biết tận dụng các cái hỗ trợ tích cực, các thuận duyên tốt, các tha lực mang tính năng đỡ, nhưng mà đừng nên lạm dụng và ỷ lại. Cái sai lầm của con người nhận sự giúp đỡ đó là ỷ lại. Thái độ cốc cần đang khi mình không có đủ năng lực đó, là một sự tự sát. Tự ái phần lớn là một sự chấp ngã. Tự trọng dưới nhân nghĩa tế nhị lịch sự hơn cũng là một sự chấp ngã. Đang lặng hụp, vợ khóc vợ chết dưới một con sông, có một người đưa một bàn tay xuống để cứu vớt, đang khi người đó được mình xem là một kẻ thù. Vì tự trọng, vì tự ái không chịu giơ tay lên, cuối cùng chết. Rồi làm được cái gì? Nhiều lần đến trung tâm Thanh Thiếu Niên 3 tại Gò Vấp, có nhiều em mới 4 tuổi đời thôi đã trở thành là kẻ lang bạc giang hồ như là những chiếc lục bình trôi. Các em bất mãn với cha mẹ, các em có cảm giác ngột ngạt khi ở trong gia đình, khi chứng kiến cái cảnh những người lớn nó nặng nó nhẹ hành hạ lẫn nhau. Cũng có những em là nạn nhân của gia đình mình, cho nên tìm đến một cái nơi ngoài gia đình để sống và cuối cùng trở thành những kẻ vô gia cư. Nhưng mà cũng có một số trẻ em á là phát xuất từ cái ý nghĩ ngông cuồng rằng là tôi cũng có thể trở thành người lớn, tôi không cần trợ giúp của cha mẹ. Đang khi cái thời dưới 18 tuổi trợ giúp nó rất cần thiết, để chúng ta không phải bận tâm đến chén cơm manh áo tạo ra công việc làm. sử dụng chọn mà cái quyền được đi học, được chăm sóc, được hạnh phúc, được vô tư, để trưởng thành về nhân cách, về tri thức. Có thể phát xuất từ một loại ám ảnh mà sự bỏ nhà ra đi đã trở thành như là một nhu cầu. Thì thường chúng tôi đều khích lệ các em hoặc là quay trở về đoàn tụ với gia đình nếu có cơ hội, hoặc là chịu ẩn nhẫn trong trung tâm thêm vài ba năm nữa để học tới đây đến chốn, vì trường lớp được dạy trực tiếp ở trong trung tâm. Có rất nhiều em đã đổ được đại học rồi sau này làm ăn thành công đó, quay trở về giúp lại những mảnh đời bất hạnh thuộc hàng con cháu của mình, giống như mình mấy chục năm trước. Các trợ giúp đó là rất cần thiết. Và mỗi khi thành công trong cuộc đời, chúng ta cũng đừng có phung phí phước báo, mà hãy biết nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn ta, để cuộc đời nó bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Chuyện 79, gánh ghế cho vua. Thở xưa có một vị vua thích cái giường vô ưu, và hàng ngày ông thường đến đây để vui chơi hưởng lạc. Hôm nọ ông bảo một người quan hầu cận thân tín rằng: nhà ngươi hãy mang ghế của ta vào vườn vua ưu để ta ngồi nghỉ. Nghe vua phán vậy, vị quan liền cảm thấy xấu hổ và thầm nghĩ rằng: thân phận tôi thế này mà đi xách ghế cho vua sao? Bèn thưa với vua rằng: hạ thần không muốn mang mà chỉ muốn vác mà thôi. Nhà vua nghe người hậu cần nói thế liền cả giận và sai người đem 36 cái ghế chất lên lưng và yêu cầu vị quan đó vác đi vào vườn. Kết quả là vị quan mệt mỏi, đừ đẳng, dốc ngã vì không thể nào vác và leo có lôi kéo nổi cả cùng một lúc 36 chiếc ghế. Cái bi kịch của câu chuyện đặt ra đó là những người có vai trò lớn ở đây là vua, khi mà có cái tâm niệm chê ngông muốn chứng tỏ mình là sang trọng đó, thì muốn buộc người khác phải phục hạ mình. Cái gì mình ra định đó, được xem như là cán cân chân lý và người khác phải làm theo thôi, bất chấp đến cái cảm xúc, cái thái độ, cái nhận thức, cái tình cảm của người được mình sai sử. Những người làm sếp trong các công ty xí nghiệp, làm lớn trong một tổ chức, một tập đoàn, nếu mà không có cái tâm khiêm tốn đó, thì cũng hành hạ thuộc hạ tương tự như nhà vua này, sai một vị quan lẽ ra làm cho cái việc có ích cho dân, nhưng chỉ làm cái việc rất là cỏn con và thông thường, đó là đi hầu ghế ông ta. Và khi người được mình ra lệnh yêu cầu không làm đó, mình nghĩ rằng người ta kháng cự hay là khi quân, kết quả là đã phạt ông ấy phải vác cùng một lúc là 36 chiếc ghế thay vì chỉ một chiếc. Đó là cái thái độ ứng xử độc đoán, chuyên quyền, ích kỷ, thiển cận, và cũng trở nên rất là ác độc. Thì từ cái người mà muốn chứng tỏ mình là ghê gốm đó, thì bao giờ thì cũng có cái tinh thần là muốn người ta là tùy thuộc vào mình thôi. Cái gì mà khác với mình được xem là sai hết. Cho nên ai mà không làm những điều đó, người ta nghĩ là kháng cự mình, chống đối mình, và do đó phải trừng phạt người đó bằng nhiều phương thức khác nhau. Và theo Phật giáo đó, các thái độ và ứng xử như vừa nêu là con đẻ của vô minh. Từ vô minh mà sự sợ hãi đã xuất hiện thường trực và thường xuyên trong tâm khảm và hành động của con người. Từ sợ hãi, người ta nghĩ rằng là mình có thể bị người khác thay thế, vai trò của mình sẽ không còn nữa. Đến một lúc nào đó, tất cả những gì mình có bị người khác tước. Cho nên tốt nhất là thiên hạ thủ vi cường, để chấn áp những người mà mình cho rằng họ là mối đe dọa hay là mối nguy. Thái độ đó trở nên rất ích kỷ, thiển cận. Thông điệp của câu chuyện được Đức Phật ám chỉ theo nghĩa tương phản, đó là phải sử dụng người đối tác và người thuộc hạ đúng với sở trường và năng lực mà người đó có. Giao cho một người giỏi về quân sự mà đi làm về kinh tế là giết chết họ. Bắt những người dạy môn triết mà đi qua dạy về toán học là khai trừ họ, vì họ có học toán đâu mà dạy. Không cho phép người ta phụng sự vào trong lĩnh vực thuộc xem là sở trường và chuyên môn là một cách làm cho họ bán đứng cái danh dự của mình. Chính trị thường đi bằng những con cờ như thế, thay vì chuốc phế đuổi thì mang tiếng. Người ta phải giao một cái việc gì đó để thông qua cái kết quả quá tệ, quá xấu, có cơ hội để kết luận rằng người này làm việc thiếu hiệu quả cho nên bị sa thải, thăng bại danh liệt. Một vị quan có tài không giao cho cái việc nước, việc dân, việc xã hội, việc phát triển mà đi sai cái công việc mà một cái người không có trình độ có thể làm được, và đặc biệt làm tốt hơn, đó là đi vác ghế cho vua thôi, lỗ lã vô cùng vì cái nguồn nhân sự. Dân gian có câu lấy dao trâu đi chặt cổ gà không có giá trị gì. Cái cổ gà nó đơn giản, nhỏ, dùng con dao nhỏ cắt là đứt rồi. Dĩ nhiên đây mình không tán đồng về cái hành động sát nghiệp, tại muốn nói đó là cái dụng cụ được sử dụng để đạt được một kết quả nó phải vừa phải thôi. Hoặc không làm đúng cái tình huống đó là chúng ta làm dư thừa và vô hiệu hóa các năng lực cần có trong phụng sự. Ở đây vị quan có vẻ bất mãn trước thái độ sai sử của nhà vua, một phần cũng vì tự ái rằng là mình như thế này mà đi làm cái việc cỏ con như thế mà sao. Do vì tự ái cho nên nói chổi ngược lại vua, thiếu khôn ngoan, kết quả là bị trừng phạt, rồi cũng chẳng làm lợi gì cho mình và cũng chẳng làm lợi gì cho ai. Chứ trong lúc đó đó là ông ẩn nhẫn chút xíu, chiều theo lòng vua chút xíu có sao đâu, để khỏi phải bị trừng phạt, và thông qua đó thì mình lại có cơ hội để làm những việc khác lớn hơn thì sao. Nếu dân gian có câu nhẫn một chút sóng yên gió lặng, thì cái việc nhẫn trong tinh thần không bị sân hận, nhẫn bằng trí tuệ để thấy rất rõ đây là những thách đố cần phải vượt qua, thì có lẽ nó sẽ trở thành một cái nguồn động lực để giúp cho người đang trong hoàn cảnh nghịch đó nuôi lớn được các nguyện hùng để làm được những việc tốt về sau này. Kháng cự và tỏ vẻ không phục đối với những người lãnh đạo độc tôn, độc tài, chuyên chế chỉ là một sự tự sát thôi. Chẳng hạn như Khúc Nguyên bỏ nước ra đi khi biết là vua đã không còn là minh quân nữa, sử dụng những người xu nịnh, và kết quả là ông cảm thấy rằng mình không thể hòa hợp được với ai. Đời đục cả, một mình ta trong. Đời sai cả, một mình ta tỉnh. Cuối cùng chết trong sự ngông cuồng. Nếu không bị chính đại đó giết chết bằng nhiều cách thì cũng tự mình giết chết thôi. Cái khôn ngoan của người tu học Phật là làm sao? Trong thuận thì ta phát triển theo thuận, trong nghịch á, tìm cách để chúng ta tiếp tục được làm những cái việc đáng làm, là những việc có giá trị, có lợi ích cho tha nhân. Dĩ nhiên là nó có hạn chế, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với không làm gì hết, ngồi chửi, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu khống, đối đầu. Và rồi chúng ta chẳng được đi tới đâu. Chuyện 80, rửa ruột. Thở xưa có người bị bệnh đau ruột, thầy thuốc được mời đến sau khi chẩn bệnh và kết luận bệnh tình của anh ta sau này như sau: bệnh của anh cần phải xúc ruột một thời gian lâu mới chống khỏi, thầy thuốc chuẩn bị rất nhiều các thuốc cho anh ta xúc ruột rồi hỗ trợ bằng các dụng cụ y khoa cần thiết. Sau đó thầy thuốc ra về, người bệnh nghe mừng và nỗ lực lấy thuốc uống, nấu tất cả các thuốc cùng một lúc uống trong cùng một ngày, bụng của anh ta càng trương sình to lên, đau nhức đến độ không chịu nổi. Mấy ngày sau thầy thuốc được mời đến và thấy bệnh trạng anh ta ngày càng nặng, ngạc nhiên lấy làm lạ, hỏi tại sao bệnh tình của ông lạ thế này, lẽ ra uống thuốc đều đặn mỗi ngày anh đã chống khỏi rồi và chưa bao giờ tôi cho thuốc lộn cả. Người bệnh trả lời: vừa rồi vì nôn nóng tôi đã uống hết tất cả các bao thuốc của thầy cho, bây giờ bụng tôi đau muốn chết được. Nghe xong thầy thuốc liền trách bệnh nhân: trách gì, do vì anh quá ngây ngô cho nên á vội vã mà dẫn đến hậu quả thế này. Nói xong thầy thuốc đã dùng loại thuốc khác súc ruột cho anh ta, và vài tiếng sau thì anh ta chống khỏi bệnh đau bụng. Thông điệp của câu chuyện á nằm ở chỗ không phải là bệnh nhân không có nhu cầu điều trị bệnh và trợ giúp tha lực từ bác sĩ như là một nhu cầu, mà ở chỗ vì nôn nóng cho nên bệnh nhân uống quá nhiều thuốc, kết quả là bệnh gia tăng. Điều trị bệnh cũng là một quy trình nhân quả trong y khoa, đòi hỏi đến thuốc, liều lượng, thời gian, cách thức, cộng với chế độ ngủ nghỉ sinh hoạt, tập luyện và điều trị bệnh. Ai bỏ qua quy trình này đó thì sự điều trị đó không thể nào có kết quả lâu và an toàn. Bất cứ nơi nào mà việc quảng cáo rằng là uống thuốc này trị bá bệnh hay là uống thuốc này một hai ngày là hết liền, chúng ta phải hiểu rõ đó là những tuyên bố rỗng tuếch, không có sự thật. Và thói thường đó, vì lòng tham, vì nôn nóng, phần lớn chúng ta dễ mê và thích những cái lời quảng cáo sơn đông mãi vỏ vừa nêu hơn là cái gì nói mà tới cách trình tự thứ lớp lâu dài, người ta cảm thấy ngán ngẩm. Tiến trình điều trị bệnh của y khoa ngày nay đó là hoàn toàn phù hợp với bài kinh Tứ Diệu Đế, như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về nguyên lý này. Đầu tiên nó phải có sự hợp tác giữa bệnh nhân và bác sĩ. Nếu bệnh nhân phải cung cấp những cái triệu chứng mà mình đang phải đối diện trong mấy ngày qua, mấy tháng qua, mấy năm qua, và xem nó như là một bệnh cần điều trị. Bác sĩ dựa vào các điều chứng như vừa nêu, dùng máy móc, dùng kinh nghiệm chẩn đoán để tìm ra được nguyên nhân của bệnh. Phần lớn bệnh nhân chết không phải vì thiếu các cái dịch vụ y khoa, mà vì chẩn đoán sai bệnh, do thiếu máy móc hiện đại hoặc là do thiếu cái trình độ chuyên môn của y bác sĩ, và bao gồm cả hai. Do đó ta có thể nói khi chẩn đoán ra được nguyên nhân của bệnh, nếu chưa quá muộn thì vấn đề giải quyết bệnh đó được xem như là xong 50%. Còn sức khỏe đó là cái nhu cầu, là nguyện vọng chánh đáng của các bệnh nhân. Việc tái phục sức khỏe nó đòi hỏi đến rất nhiều các nỗ lực, đó là sự điều trị bệnh và sự tập luyện ăn uống ngủ nghỉ của bệnh nhân, có được xem giống tương đương giống như bát chánh đạo vậy. Điều chỉnh thái độ sống, tức là phải có chánh kiến với tư duy. Điều chỉnh đến cái nghề nghiệp sống, nó liên hệ đến là chánh mạng, chánh nghiệp. Rồi điều chỉnh về thái độ nhận thức, vân vân. Thì ta cần phải có cái phần chánh niệm, chánh định, để chúng ta tăng cường sức khỏe. Và nhờ tăng cường sức khỏe thể chất đó, nên hàng ta được sảng khoái. Nhờ ta sảng khoái thể chất nó cũng được phục hồi nhanh. Một cách tình cờ, quy trình điều trị của y khoa phù hợp hoàn toàn với Tứ Diệu Đế. Nhưng mà liều lượng là rất cần thiết. Uống nhiều không phải là tốt. Từ mỗi cơ thể nó chỉ có thể dung nạp được một lượng chất bổ cần thiết trong một ngày. Dư thừa nó sẽ được tống khứ ra các cái đường thải, hoặc là đường mồ hôi, hoặc là đường phẩn, hoặc là đường tiểu, hoặc có thể nó tích tụ trong cơ thể để dẫn tới các bệnh ngược lại với cái gì mà chúng ta đang điều trị. Áp dụng cùng công thức đó cho vấn đề điều trị bệnh tâm, việc mà nhồi nhét quá nhiều sự tu tập trong một ngày dẫn đến rất nhiều các tác dụng phụ. Sáng nay thì có hai Phật tử đến chùa gỡ tiền làm ăn tống, sau đó thì một cô mới nói rằng là kể từ khi tôi đọc được Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, giờ tôi muốn làm ăn gì nữa hết, một ngày tôi đọc 8 tiếng đồng hồ, thầy thấy tinh tấn luôn, bây giờ cũng muốn đi tu nữa, mà con thì lóc nhóc leo nheo, công ăn việc làm á thì đang thuận lợi, không làm gì hết, buông hết. Thì chúng tôi nói là bây giờ cô đang bị lạc khỏe, nếu không điều chỉnh thì coi chừng mốt là man man nè. Mình phải hiểu mình đang là cư sĩ tại gia, không cần phải tu các cu kiệu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Còn cái câu thiệu ở trong thiền môn vô thường tấn tốc, cái vô thường là nhanh chóng, sanh tử sự đại, cái chết là cái vấn đề quan trọng nhất chứ không có cái gì quan trọng hơn, để cho người tu á không chểnh mãn trong các hưởng thụ dục lạc, không quan tâm đến hư danh, không bận tâm vì đến cái hưởng thụ hết, để tập trung 100% cái con đường tu tập giải thoát. Người tại gia thì đâu cần thế, đang khi tấm tại gia mà mình tu theo cái gu xuất gia thì ông chồng hoặc bà vợ đó sẽ bị lỗ và bị khổ thôi. Mà khi bị lỗ và khổ rồi đó, chồng và vợ đó sẽ có mặc cảm với Đức Phật và Đạo Phật. Kể từ khi vợ tôi theo Đức Phật, vợ tôi không còn mang đến chuyện gia đình gì nữa, đó là lạc quẻ đó. Phật có dạy thế bao giờ đâu. Cho nên các thầy các sư cô khi giảng đạo dạy đạo cũng phải thấy rõ cái chuyện này, đừng có đem con chuyện giải thoát đi áp đặt lên người tại gia. Tu sĩ tu vài chục kiếp còn chưa thấy ăn chung gì, tại gia tu lơ tơ bơ làm sao giải thoát, mà cứ đi xuống người ta bằng mở lên cách tiến lên giải thoát nhất thời, ngày mai được giác ngộ. Làm giống như chị ăn cơm uống nước vậy. Ở chứ người tại gia đang bị khổ, vừa mới bị thất tình, vừa mới bị thất nghiệp, vừa bị sa thải, vừa thua lỗ, mà nghe nói là ngày sau mình giác ngộ giải thoát khỏi chứ không mừng húng sao nổi. Và chính vì những thái độ lòng tham đó mà rất nhiều kẻ đã lợi dụng, tự xưng mình là Chúa sống, là Phật sống, là Thánh sống, là Bồ Tát sống, là tái sanh sống, để lừa đảo rồi. Cái gì nó cũng có giá của nó, nỗ lực bình thường tương tự rồi nó sẽ có kết quả, là khi có đi thì có tế, nếu đi đúng thì có nỗ lực thì có thành công, nếu nỗ lực đúng. Vội vã mong cầu tính kết quả làm gì cho nó mệt, bởi vì cái đó là một áp lực về cảm xúc. Ta cứ làm hết bổn phận trách nhiệm của mình, đúng bài bản, đúng trình tự, kết quả ra sao thì kể ra, cứ quan hệ với nó. Bởi vì có làm khác hơn nó cũng không được. Trong hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, nỗ lực như thế, thì kết quả nó phải như thế thôi. Phải thấy rõ cái tính tương đối đó, để không tự gây áp lực cho mình, mà cũng không lè phè, an phận thủ thường như những kẻ tiêu cực. Ai mà là tại gia tu giống như người xuất gia theo hướng gắt của kiệu, thì nhớ cái câu chuyện trong kinh Di Giáo. Đức Phật thấy một thầy tỳ kheo đang tụng kinh mà cái giọng thiểu não như muốn chết vậy. Nó hỏi rằng là hồi trước khi đi tu á, thầy làm nghề gì? Thầy trả lời rằng là thưa Thế Tôn, con làm nghề đánh đờn, con là một nhạc công. Đức Phật hỏi khi mà đường cái dây đờn nó quá dùng thì sao? Ông trả lời là âm thanh không thể hay được. Khi dây đờn quá căng do lên dây cót quá nhiều thì sao? Ông trả lời là cái âm thanh nó sẽ cục ngẳng, không thể tạo thành một cái bản giao hưởng được. Thế mà nói cũng thế. Này thầy tỳ kheo, việc tu tập á phải dựa trên con đường trung đạo, vừa phải vừa sức với từng người, không nên quá gấp rút mà cũng không nên quá lè phè. Hai thái độ thái cực đó thường dẫn đến nhiều thất bại. Cho nên tại gia ta phải tu đúng theo tại gia, một nga một thời kinh là quá đủ rồi. Thời gian còn lại áp dụng kinh cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng, cho quốc gia, cho xã tắc. Đừng thấy những cái khóa tu Phật thấp 7 ngày trong các chùa, một ngày 6 thời như thế, mình nghĩ là hàng ngày các thầy tu cũng tu giống vậy, tu gì có nước chết thôi, chịu không nổi đâu. Tại vì các Phật tử không có thời gian nhiều, vài ba tháng là tổ chức một lần, có người đến 2-3 năm mới dự một lần, thì phải dự 7 ngày mới áp xê, để nó tạo ra sự cân bằng. Chứ trong chùa ta còn phân công, người tụng kinh sáng thì khỏi tụng kinh tối, người làm Phật sự A thì miễn Phật sự B, tính đường dài đường bền, chứ không phải là cứ làm như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Mặc dù vô thường không chờ đợi ai. Chuyện 81. Bị gấu cắn. Thở xưa có hai cha con nọ cùng đi trên một con đường với một người bạn thân. Người con đi lạc vào rừng nên bị gấu vồ cắn, bị thương đầy mình. Anh ta vừa đau nhức, kinh sợ, vội vàng chạy một mạch thoát ra khỏi rừng, tìm đến được người bạn như để sự cầu cứu. Người cha trông thấy con mình thân thể đầy thương tích, lấy làm lạ và hỏi: sao con thương tích nông nỗi thế này? Người con thưa với cha: có một con vật lông lá xù xù, suýt nữa là giết chết con, và giết không được, nó đã hại con như thế này. Nghe xong người cha giận đùng đùng sắc mặt, xông vào rừng để tìm trả thù cho được ai đã hại đứa con mình. Tìm khắp nơi, ông ta chỉ gặp một ông tiên râu tóc dài xù xù, và lúc đó dương cung tên định bắn. Có người thấy thế mới can gián rằng: đây là người tu hành, có hại con ông hồi nào đâu mà ông lại nỗ lực giết chết ông ta. Còn người mà hại đứa con của ông không ai khác hơn chính là con gấu. Cái bi kịch của câu chuyện đó là người cha đang liên minh với cái khổ đau của người con, cho nên đã đẳng thức quá nỗi đau của con mình cũng chính là nỗi đau của mình. Về phương diện nhân bản thì đây là cái tình cảm của con người, dĩ nhiên là cần có nhưng mà sai cách. Do vì thể hiện cái mối quan tâm và tình thương sai cách, cho nên người cha đó đã xem kẻ hại con mình cần phải được trừng trị theo ăn quán giang hồ, và do vậy đã vi phạm luật pháp. Rất may là vị tiên nhân đó chưa bị giết, chứ nếu bị giết thì có lẽ là nếu bị phát hiện có người làm chứng, có tăng chứng, có vật chứng, thì người cha này đó đã phải ngồi tù rụt xương rồi, có khi bị xử tử nữa là khác. Áp dụng cái câu chuyện đó vào trong bối cảnh gia đình và xã hội, khi con, vợ, chồng, anh em, người thân, bạn bè bị kẻ xấu hành hung, một số người ứng xử giang hồ, đó là sai luật. Ta nhớ lại cái câu chuyện bé Hào, anh ở tại Cà Mau cách đây hơn một năm, bị hai vợ chồng gian thơm, chủ hợp đồng lao động hành hạ còn hơn là trong thời kỳ Trung Cổ, làm cho cháu phải bị thương tật 70-80% trọn đời. Và vừa qua thì tòa án đã xét xử lưu động á, hai vợ chồng này mỗi người là 23 năm tù giam vì cái tội hành hung và ứng xử thất nhân thất đức đối với một trẻ em hiền lành ngoan ngoãn trong nhà của mình. Hậu quả đó là nhãn tiền rất cần thiết. Cái thành kiến là con người dễ dàng đánh đồng những cái giống giống là một. Cái ám ảnh cũng là một trong những nguyên lý tâm lý dẫn đến các đánh giá bao gồm quy nạp, loại suy, diễn dịch, tổng hợp sai lầm tương tự. Ví dụ như một người nào đó bị ba tên cướp người Iran mới bị bắt ngày hôm qua, giật 10 triệu. Nếu không có cái nhìn thoáng rộng như là Đức Phật đã dạy đó, về sau này mà bán hàng mà thấy một người Iran là sợ rồi. Cái đội ám ảnh trong quá khứ rằng là kẻ Iran đã từng giật tôi, thì bây giờ mấy người Iran này cũng có thể là những người như thế. Logic thì có đấy, nhưng mà chân lý thì không. Thế giới của Hoa Kỳ và toàn cầu bị khủng bố và bị ám ảnh bởi Osama Bin Laden. Và tại Ấn Độ đó, rất nhiều người đàn ông cao ráo 1 thước 8 thước 9, có râu, có dáng vẻ, có hình thù y hệt Osama Bin Laden, mà đi tới đâu người ta Osama ta bỏ ta chạy. Chúng tôi có một người bạn thân tên là Manpreet Singh, anh ta cũng giống Osama Bin Laden nữa. Khi Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 á, mà anh ta nằm vào trong ban tổ chức á, có một số người ở Hà Nội nói, trời ơi, Osama về làm lễ Đại lễ Phật đản. Cũng may là vì anh làm những cái việc Phật sự, ta nghĩ là Osama chuyển nghiệp. Chứ nếu mà gắn vô trong cái băng cướp nào đó thì có lẽ ta bỏ chạy cho chắc ăn. Vì cái quá khứ và các hoạt động khủng bố của nhân vật này trên toàn cầu. Vì đó thông điệp của bài kinh là đừng nên bị ám ảnh bởi quá khứ. Quá khứ là một sự kiện, ta tạm gọi là sự kiện chết. Nó hiếm khi tái lập lại một lần thứ hai tương tự 100%. Hay nói cách khác, nói theo đạo Phật, do cái quy lý vô thường, quá khứ không bao giờ tái lập đúng 100%. Cái quá khứ na ná với cái hiện tại na ná, và trong cái tương lai na ná có thể có ở mức độ nào đó, còn 100% là không bao giờ có. Đã thấy như vậy thì đừng có mang cái nỗi ám ảnh của quá khứ để nhìn cuộc đời bằng cái lăng kính đó. Cái lăng kính đó nó kéo theo biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, nghi hoặc, rồi thậm chí có thể có những cái động thái để tự vệ đó, mà rốt cuộc nó trở thành là hại người khác hay là không hay. Giải tỏa cái tâm lý sợ hãi, ấn tượng, ám ảnh đó là một điều rất khó làm. Ai đã 5-7 lần bị phỏng khi để tay kề cận một cái lò có độ nóng, cái độ sợ hãi sẽ làm cho anh ta rụt rè và không dám tiếp cận. Ai đã từng cõi chết sống lại từ việc tai nạn giao thông, hầu như về sau không còn dám lái xe nữa. Người nào đã từng ăn mì xào giòn quá nhiều dầu bị trúng thực và đi cấp cứu, mất mấy ngày sau mới tỉnh, về sau này nhìn tới mì xào giòn là nổi da gà, rợn tóc gái. Mặc dù cái mì xào giòn đó không bị gió nhập, nó còn nóng và mình trạng thái sức khỏe vẫn tốt, ăn vô không sao, nhưng người đó thà vẫy tay chào còn hơn. Cái cẩn trọng đó ở một mức độ nhất định là tốt, nhưng mà nó được sai sử bằng cái nỗi ám ảnh và sợ hãi là điều không nên. Con gấu trong câu chuyện là tác nhân dẫn đến sự thương tổn sức khỏe của đứa con. Con gấu có lông xù xì, nhưng thể ai và con vật nào có lông xù xì đều không phải là con gấu. Hai cái này nó khác nhau. Có những thứ đó, nó chỉ đúng ở định luật thuận, nhưng mà trở thành cái ngược đó, là hoàn toàn sai. Ví dụ ta nói cái câu thầy tu cần phải mặc áo tu sĩ để tự giữ mình tốt nơi vắng vẻ hay là ở nơi công cộng, nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng thể thấy ai mặc đồ tu người đó là người tu. Bây giờ tu sĩ giả thiếu gì, tại các Phật tích tu sĩ giả cũng cả khối. Báo chí Ấn Độ đưa tin rầm rầm trong vòng mấy năm qua, các Phật tử Việt Nam thích cúng dường, cứ thấy mấy ông sư ngồi gõ mỏ tụng kinh chút xíu lại đem tới cúng dường, toàn là cúng siêu dởm không, mà cúng siêu dởm chẳng có phước còn có tội đó, bởi vì khích lệ họ phá hoại Phật pháp. Sư thiệt thì không ai đi xin tiền, không ai mà đi ngồi tụng kinh để cho người ta mũi lòng người ta cho tiền, mà sư giả sẵn sàng ngồi ngoài nắng, cháy da, đổ mồ hôi, nực nội, chịu đựng hết mọi thứ hơn các sư thật. Nhưng mà để kiếm tiền thôi, mà họ đâu phải có tu đâu. Ở nhà, có vợ con, không phải là Phật tử nữa. Họ đi mua một chiếc áo, sáng mới khoác vào, ở những nơi công cộng, đặc biệt là nhà vệ sinh, tới những cái nơi linh thiêng ngồi xuống, có trời mà biết. Mà thông thường là tu tỉ sạc thì ta không có ngồi quanh năm suốt tháng làm gì. Bởi vì đi khắc thực theo Đức Phật dạy, không lặp lại cùng một địa điểm với một lần thứ hai. Để đi để mà gieo duyên mà, chứ không phải là đi tìm sự sống, hai cái đó khác nhau. Còn những vị đó, quý vị không tin nha, lần sau có mặt lễ vào điều trà của nó, ủa sao ông này giống vị hình của ông mà mình đã cúng lần trước, ông giả mà sao không giống được. Nhưng mà khi bị nghe nói như thế rồi, nhiều người rồi bị ám ảnh luôn, gặp ông thầy nào thì thầy cũng dám cúng, sợ cúng dùng lộ ông giả. Vậy là cái ám ảnh và ấn tượng đó, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó. Ấn tượng là cái ghi nhớ về một sự kiện tốt, một người tốt, một cái ảnh hưởng tốt, kết quả tốt. Đang khi ám ảnh đó, nó có một cái nội hàm và cái kết quả đối lập, đó là xấu. Cả tốt lẫn xấu đều là hai cái nội dung khó quên lắm. Nó bám vào trong cái cõi vô thức, nó vận hành bên trong, lúc chỉ cần có một chất xúc tác là nó trổ dậy, nó làm cho mình gần như là phải ứng xử như là một thói quen, như một bản năng thôi. Người cha nghe mô tả, bà chốt bà nhán vào trong rừng, cứ hễ thấy ai có lông xù xù là bắt đầu chuyên cung bắn để trả thù. Đó, ai dướng vào những chứng bệnh này thì có thể sử dụng những câu nói trong dân gian Việt Nam rất sâu sắc, ít nhiều ảnh hưởng đạo Phật. Nhà dột có nơi, mía sâu có mắt. Đừng vì một cái mắt mía có sâu mà bỏ toàn bộ cây mía. Đừng vì một lỗ dột mà phá luôn nát cả một căn nhà. Đừng vì một hạt sạn, một hạt lúa trong một nồi cơm mà bỏ cả một nồi cơm. Đừng vì một vài con sâu mà đổ cả một nồi canh. Ở đâu ra đó? Ai mà đọc những bài thơ Sư Hổ Mang của Hồ Xuân Hương rồi thì hầu như là gặp các ông thầy tu là đều dội ngược hết. Cái hình ảnh ám ảnh là một sư hổ mang, một sư dởm, sư hưởng thụ, sư phá đạo, sư phá chùa, gần như là nó bị đeo bám theo trong nhận thức của họ. Ai đã đọc chuyện Sải Vải rồi thì cứ thấy là cái lớp thầy tu đều là những người chốn đời ẩn dương nơi cửa Phật. Ai đã đọc chuyện Tình Lan và Điệp là xem cải lương trên sân khấu là kịch nói hoặc là bài ca ba câu dụng cổ thì hầu như không thể nào đánh giá các ông thầy tu này là dấn thân phụng sự gì cho ai, chứ toàn là thất tình đi tu. Đang khi có hàng triệu 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 các thầy tu, ta chẳng màng đến những thứ đó, ta đi tu vì lý tưởng, ta giàu sang phú quý thành công, biết bao nhiêu người theo đuổi, ta không bằng tâm nhớ ta đi tu. Cái ám ảnh đó đã làm cho chúng ta đánh sai, đánh giá sai. Và phân tích bài kinh này để chúng ta rút ra được rằng là suy luận đó, nó có đúng và sai, quy nạp diễn dịch cũng có đúng và sai. Và là người tu học đó, ta cần phải sử dụng phương tiện đúng để có cái kết quả nhận thức đúng, phán đoán đúng. Nhưng cái gì mà mình chưa được rõ, đừng nên vội vàng kết luận. Của hồi sáng này, hai cô Phật tử đó nhờ tới thuyết giảng tại địa phương và cái xưởng của cô ta. Chứ tôi nói là ở xưởng đó, gần đó có một ngôi chùa lớn, tập hợp quần chúng đến. Chùa đã có sẵn 100-200 người, thêm 100 công nhân thì làm cho cái pháp hội được trang nghiêm hơn, lệ lạc nhiều hơn. Cô ta chơi mỗi lần, chờ cái chùa đó mà ai thèm đến. Lý do sao cô nghĩ vậy? Tôi nghe nói cái ông thầy tu trong đó, ông tào lao lắm. Hỏi nghe ai nói? Nói ai cũng nói. Ai cũng nói là bao nhiêu người? Thì có ông A bà B. Ông A bà B mà nói ai cũng nói. Biết đâu ông A bà B ta ghét là mặc cảm với ông thầy tu đó, ta nói xấu với thầy tu đó thì sao? Cứ nghe xong rồi không cần kiểm chứng gì hết, cứ tin thôi. Đó là sự thiển cận của con người. Ở hải ngoại trong cộng đồng Việt Nam đó thì sự kiến cận này nó lại nhiều hơn, nó có gốc rễ của hận thù và nỗi ám ảnh. Thấy thầy tu nào trong nước ra, chỉ cần gán cho một cái nón cói tên là cộng sản là quần chúng kéo nhau đi biểu tình, chẳng cần biết đúng sai, cũng không cần phải nghiên cứu ông thầy tu đó tu thế nào, giảng kinh ra sao, có ca ngợi chế độ hay là truyền bá Phật pháp thuần túy, các Phật sự của người đó đóng góp là tốt hay là không tốt cho cuộc đời, người ta chẳng cần bận tâm, người ta cũng không cần mất thời gian bận tâm. Hãy nghe nói cộng sản thì người ta cứ hùa nhau mà dấy lo lên đó, nó cộng sản. Cái đó nó không chỉ đơn giản là một sự phá hoại, mà nó còn gây nhiều cái hậu quả bất hòa trong các cộng đồng. Rồi bây giờ cái việc chống cộng ở hải ngoại đó như là một cái cớ thôi, người ta đem ra để mà hạ bệ lẫn nhau, trừng phạt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau thôi, làm cho người đối lập với mình là bị thăng bại danh liệt. Nó bước qua một cái mức độ chính trị xấu rồi. Mà tiếc thay đó thì ngày nay đó thì một số thầy ở ngoại vẫn còn cực đoan, cái cho thầy tu trong nước ra là cộng sản, đang khi về việc tu tập chưa chắc thầy tu nào mà tu tốt hơn các thầy tu ở Việt Nam mà. Các hòa thượng cao tăng Việt Nam là theo chúng tôi đánh giá là hàng số 1 ấy. Đạo cao đức trọng, ẩn nhẫn, bất động trước các nghịch cảnh và tiếp tục làm đạo, sống thọ đến gần cả 100 tuổi. Như vị lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội hiện nay là 96 tuổi rồi. Ta có tối thiểu là 3-4 vị hòa thượng như vậy, và hàng 100 tuổi không phải là ít tại Việt Nam. Các vị tăng thống lãnh đạo giáo hội cao cấp của các giáo hội ở các quốc gia khác 80 mấy tuổi là nhiều. Và các ngài khỏe mạnh vẫn còn tiếp tục làm Phật sự ở cái độ tuổi gần 100. Hiện tượng đó là hiếm có lắm. Do đó đó, để tránh những cái nghiệp xấu do thiển cận, do hận thù, do suy luận sai, do kết luận trật, người tu học cần phải thấy rõ được cái trách nhiệm của mình trong những phát ngôn và hành vi. Cái gì không biết nói là Việt Nam giữ còn mà nghe, nghe mà vẫn chưa khai thông, chưa hiểu rõ, tiếp tục hỏi, sau đó nhận định vẫn còn chưa muộn mà dội dã chi mà gieo nghiệp xấu. Rồi cuối cùng phe ta đánh phe mình và cả hai cùng chết. Hiện nay đó, nhiều diễn đàn trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, nhân danh toàn là những cái gì cao thượng không à, lực lượng cư sĩ chấn hương Phật pháp, nhưng mà vô diễn đàn của họ toàn là chửi các thầy tu không, chửi hòa thượng cao tăng này, chửi hòa thượng cao tăng kia, và họ nghĩ rằng là họ là hộ pháp, họ cầm gươm trí tuệ để mà đi trừ ma diệt quỷ, nhưng mà họ là quỷ nào không hay, vì bằng cái thói hồ đồ như vừa nêu, rồi cái suy luận sai lầm như vừa nêu, ai đối với họ cũng là phá đạo hết, chỉ có họ là chân trí thôi. Rồi vào cái diễn đàn bảo vệ Phật pháp, chúng ta thấy toàn là chửi nhau chí ché, chẳng thấy nói về Phật pháp, mà nếu có nói cũng chẳng có bao nhiêu, toàn là bỉ thử nhân ngã hơn thua hận thù, mà lúc nào cũng nhân danh là bảo vệ Phật pháp không. Rồi diễn đàn gươm trí tuệ, nhân danh Phật giáo lấy trí tuệ làm chuẩn, mà đi tới đâu toàn là hận thù, vung gươm giết người, xuyên tạc, vu khống. Đó là một điều rất đau lòng. Dĩ nhiên là những người trong diễn đàn đó mà nghe chúng tôi nói ngày hôm nay, cũng là ông này là cộng sản thứ thiệt đấy. Cái gì mà không theo họ có nghĩa là sai với đạo. Do đó, để tránh những cái nghiệp xấu, chúng ta phải hết sức thận trọng trong nhận định, đánh giá, phán đoán, kết luận. Luật pháp còn thận trọng ở chỗ cho phép người ta được quyền biện hộ đúng và sai. Sau khi tòa kết án rồi thì người đó mới được xem là phạm nhân, hoặc mà không vẫn gọi là bị can thôi, hoặc là bị cáo. Vì chúng ta thì không có thói quen như thế, Cứ nghe người ta nói người A là xấu thì nói bà A là có tội, bà B là có lỗi, ông C là thế này, anh D là thế kia thôi. Đó là vu oan giá họa đến cho người khác. Và ai có thói quen như thế thì tự động thì cái nghiệp xấu nó cũng đến với mình. Mà không làm gì hết thì cũng có chuyện lận đận này lục đục nọ ta. Đó là nhân quả báo ứng. Nói tóm lại, năm câu chuyện vừa nêu đó, một mặt cho chúng ta thấy là cái giá trị hỗ trợ tích cực của tha lực, nếu chúng ta biết sử dụng nó đúng môi trường, đúng hoàn cảnh, đúng tình huống. Mặt khác đó, nó khẳng định rằng là việc từ khước các hỗ trợ tha lực tích cực sẽ làm cho chúng ta rơi vào tinh thần tự đại, tự hào, tự cao, tự đắc, cốc cằn. Kết quả là chúng ta không đạt được cái gì hết. Bên cạnh các tha lực cần thiết đó, những nỗ lực chân chính phải đi bằng nhân quả như một quy trình với hỗ trợ của duyên thuận lợi, ta mới nắm chắc được thành quả trong tầm tay của chúng ta. Còn ai chỉ trông chờ vào cầu nguyện, quan sinh, thần chú, mầu nhiệm cũng chẳng khác nào là ngồi chờ sung đụng, khi có khi không. Mà khi có đó thì chẳng được cái gì, vì sung đó, đâu có tốt bao nhiêu tiền đâu.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.